Bữa nay cái chương trình học của mình là thế này. Các cái khóa mà từ khóa 1 đến khóa 12 á, đến khóa 11 á, thì nói chung là có bài vợ đàng hoàng. Bắt đầu khóa 12 trở đi á, thì thầy sẽ thay đổi cái chương trình một chút. Tức là nếu như mình còn học kinh á, thì lúc đầu mình để ra khoảng nửa tiếng, hay là có khi nó chưa tới nửa tiếng là mình học một số bài kinh. Bởi vì cái đọc kinh nó cũng hơi khó một chút, tức là phải có cái người hướng dẫn đọc cho đúng một chút á, thì sau này mình đọc mới hay và đọc nó đồng nhất với nhau. Cái lúc mà thầy xuất gia đó là xuất gia một loạt khá đông, cho nên là vì thầy á là dạy cho đọc chung như mình như học đây này. Còn sau này ví dụ như là có một vị vô tu và chỉ cho mà đọc thôi, chỉ cho mà đọc rồi mới về cứ tự học, rồi vị khác cũng tự học, rồi đến khi mà vô đọc chung với chư tăng á thì ba nối vô với nhau mà đọc thôi. Do đó trong cái đọc đó đó cũng có mỗi vị đọc theo một kiểu riêng một chút, cho nên nó không đồng nhất. Ví dụ như mình có một cái đợt mà học kinh rồi thì ai cũng học chung với nhau á, thì sau này đọc mới đọc ràng mới hay. Còn nếu không á thì là sẽ đọc người thì cái đoàn đó, cái chỗ người thì cao người thì thấp, theo cái thói quen của mình á, đọc riêng rồi mình cứ thuộc riêng cái, đến khi vô đọc thì nó không có đọc ràng với nhau. Còn khi mà mình đọc học chung như thế này á thì sau này mình vô mình đọc một cái đó chung một trong cái lễ á, là nó phát âm rất là hay mà chuẩn, ít nhất là các cái kinh tụng cơ bản nhất á thì sẽ hướng dẫn những cái bài kinh đó để đọc cho nó thuộc một chút. Sau đó đó thì là có thể thầy nói một cái đề tài nào đó, hoặc là tốt nhất là các Phật tử đặt câu hỏi. Bởi vì mình nên đi thẳng vào. Bây giờ trước đây thì mình nói lý thuyết nhiều quá rồi, và các Phật tử muốn nghe đó thì có thể là mở pháp thoại ra thì là nghe từ đầu đến cuối, là dạng rất là nhiều. Vì vậy cho nên á là theo thầy á là bây giờ từ nay về sau á thì là mình nghe trong các cái pháp thoại, rồi có chỗ nào mình không hiểu hay là trong cái lúc mình thực hành có chỗ nào mình không hiểu á thì là hỏi, thì là thầy sẽ hướng dẫn cụ thể. Ai thắc mắc cái gì là về pháp học, cái về pháp hành, cái là về cái điều gì đó, hoặc là thầy trả lời trên mạng có những cái gì đó mà đặc biệt một chút thì thầy đem ra chia sẻ. Nó mang tính chia sẻ chứ không phải là mang tính mà đứng lớp mà giảng bài, cho nên á là nó hay hơn. Mình cứ chia sẻ tự nhiên, tức là ai cần hỏi cái gì thì mình cứ hỏi. Bởi vì á là có thể nói ở đây có nhiều người á là đã học không biết bao nhiêu khóa rồi. Cho nên bây giờ thầy đề nghị là các Phật tử đặt những câu hỏi. Nhiều khi có một cái vấn đề, đặt cái câu hỏi, sau đó thầy mới giải đáp. Và cái bài học mà chúng ta học ở đây á, thực ra nó không có bài bản gì hết. Nếu mà bây giờ thầy giảng theo cái bài bản thì lại là nó không thật. Thầy á thì thầy muốn là chia sẻ cái thực, chia sẻ trong cái đời sống thực của mình. Ví dụ như mình có những cái vấn đề mà khúc mắc ở trong đời sống mình á, bởi vì thiền cũng phải là một cái nào đó nó nằm ở đâu đó rồi về giờ mình đem về để mình áp dụng, không phải. Mà thiền chính là ở nơi mình thấy ra, mình thấy ra là đúng hay sai như thế nào đó để mình điều chỉnh ngay nơi mình. Thiền là như vậy. Chẳng phải thiền là áp dụng một cái bài bản nào đó. Thì nhiều người cứ nghĩ rằng là tới học thiền với thầy thì thầy sẽ chỉ ra một cái phương pháp hay là chỉ ra một cái bài bản nào đó để mình cứ áp dụng theo, ngày nào mình cũng áp dụng theo. Nhưng mà với thầy á thì thiền là mỗi lúc mỗi mới, không bao giờ lặp lại cái cũ. Không bao giờ mà mình nói rằng là nhớ lại có thử ngày hôm qua hành sao đặng bây giờ mình hành là không được rồi. Vì tất cả mọi cái đều đổi mới, Cho nên cái nhìn của mình cũng luôn luôn là mới. Các pháp á là luôn luôn đổi mới. Mặc dù ngày nào cũng hết ngày rồi đến đêm, mặt trời mọc rồi đến lặn, ngày nào cũng vậy. Nhưng mà chính cái chỗ đó là cái chỗ mà làm cho mình bị thành một cái lề thói. Trong lúc đó thực ra đó, mỗi buổi bình minh đều mỗi khác. Tất cả mọi cái ở xung quanh chúng ta đó, là đều luôn luôn đổi mới. Một cái cây ngày hôm qua thì ngày hôm nay nó đã là nó đã hút cái dưỡng chất ở dưới đất, hoặc là nó hấp thu qua lá, hoặc là quang hợp, là mỗi lúc là mỗi khác rồi. Giống như mình nhìn một cái dòng sông, ngày nào mình nhìn cái dòng sông đó mình cũng nói đó là sông Đồng Nai, nhưng mà thực ra nó đâu có cái sông Đồng Nai là một cái nó không có thực. Làm gì có sông Đồng Nai, chỉ có cái dòng sông đó, cái dòng nước đó nó đang chảy. Mà cái dòng nước chảy đó thì ngày hôm qua, đừng nói ngày hôm qua mà một giây trước với một giây sau là đã khác rồi. Thì làm gì mà có cái sông Đồng Nai, có cái sông nào là sông Đồng Nai đó, vì mỗi lúc đều mỗi khác hết. Bây giờ giả sử như mình đặt một cái máy quay phim, mình quay để mình thấy cái dòng nước chảy, rồi trong đó cũng cá thì con thì lội qua bên này, lội qua bên kia, thì không có một lúc nào, không có một giây phút nào mà cái hình ảnh của cái dòng sông đó nó giống nhau cả. Có phải vậy không? Tất cả mọi thứ chung quanh chúng ta, tất cả mọi thứ đang sống nơi chúng ta, ví dụ như là máu chảy, máu tuần hoàn khắp cơ thể, và như vậy thì là nó luôn luôn mới. Cho nên đó, tất cả mọi thứ đều biến đổi. Biến đổi nhanh là tính bằng sát na. Sát na tức là một cái đơn vị nhỏ nhất của sự sinh diệt. Thế thì là không có một cái gì mà dừng lại để mình có thể mà gọi là áp dụng một cái công thức để mà hành được cả. Không bao giờ có. Nhưng mà khi thầy nói như vậy thì rất nhiều người phản đối. Nhưng mà thầy vẫn cứ nói, bởi vì nó là như vậy. Bây giờ không có cái khuôn nào để mà áp dụng cái dòng sông Đồng Nai này được cả. Bởi vì cái sông Đồng Nai này nó mỗi lúc, mỗi giây, mỗi phút là đều mỗi khác. Nó một sự sống đồng vô cùng. Mình cũng đủ cái tâm hồn để mà sống cùng với cái sự sống đồng đó. Thế mà mình lại còn áp dụng một công thức vào. Quý vị có thấy ra điều đó không? Rất rõ ràng. Đây là một dòng sông Đồng Nai mà cực kỳ là vi tế. Tại vì ở trong này á, nó không phải chỉ là vật lý hay là chỉ về cái này cái kia, mà trong này nó đủ thứ. Đức Phật Ngài phân ra là thân, rồi thọ, rồi tâm, rồi pháp. Tức là nó là một cái sự biến động mà cực kỳ là vi tế. Cái vi tế đó không thể nào mà dùng một công thức để mà áp đặt vào được cả. Công thức vừa áp vào một cái thì nó đi mất rồi. Để áp vào một cái đi mất. Thế mà mình cứ vẫn muốn có một công thức để mà áp vào. Tức là mình tự giết chết mình qua cái gọi là thiền. Thực ra không có thiền mà chỉ có đời sống. Chúng ta đang sống. Cho nên Đức Phật Ngài nói là Thamma nu thamma patipanno viharati, tức là chỉ có sống thuần pháp hay không thuần pháp thôi. Thế nào là sống thuần pháp, thế nào là sống không thuần pháp? Có một cái điều mà thầy lặp đi lặp lại có thể nói là nhiều nhất trong những buổi thầy giảng, đó là tùy duyên thuần pháp. Tại sao mà tùy duyên? Ví dụ như bây giờ mình nói về sông Đồng Nai, buổi sáng thì khác, buổi chiều thì khác, có trăng mới lên thì khác, trăng tròn thì khác, trăng lằn thì khác, tức là thủy triều nó cũng còn lệ thuộc vào cái này cái kia, Rồi thì trời mưa thì khác, trời nắng thì khác, buổi sáng thì khác, buổi chiều thì khác. Như vậy á, thì dòng sông Đồng Nai không phải là chỉ duy nhất dòng sông Đồng Nai, mà dòng sông Đồng Nai còn có rất nhiều cái duyên, có phải không? Rất nhiều duyên. Khi mình thức dậy thì khác, khi mình ăn bữa sáng xong rồi thì khác, rồi khi mình đi làm thì khác, rồi khi mình đi làm xong rồi rồi mình đi về thì khác. Tức là suốt cả cái đời sống của mình á, nó cũng còn tùy duyên, phải không? Ví dụ như bây giờ một cái cây nó nằm bất động ở đó, nhưng mà rõ ràng là mùa mưa thì khác, mùa nắng thì nó khác, bữa sáng thì khác, bữa chiều thì khác. Cho nên á, cho dù một cái cây đứng bất động hay là một cục đá đứng bất động đấy nữa, thì duyên chung quanh vẫn luôn luôn khác, đúng không? Vậy thì cái yếu tố đầu tiên đó là yếu tố tùy duyên. Ví dụ như thế nào là tùy duyên? Bây giờ thầy đang đứng đây này, thì cái duyên là đang đứng. Bây giờ thầy bước đi này, là cái duyên là đang đi, phải không? Bây giờ thầy đi lui, đó là cái duyên đang đi lui. Vậy đó là tùy duyên. Thầy đi lui thì phải đi làm sao mà cho khỏi té, đi tới thì đi làm sao cho khỏi vấp, đứng thì đứng làm sao cho khỏi bị ngã qua bên này ngã bên kia. Tức cái đó là tùy duyên, phải không? Tùy duyên khi mình uống nước thì mình cầm cái ly làm sao, tùy duyên khi mình ăn cơm thì mình cầm cái chén làm sao. Thì tất cả đều là tùy duyên cả, cho mình không có thể nào mà là tùy mình. Con người đó thì bắt đầu khi cái bản ngã mà nó phát sinh lên rồi đó thì không tùy duyên nữa mà tùy bản ngã. Tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia, tôi bắt là phải đi chậm là phải đi chậm, tôi bắt là phải đứng lại là phải đứng lại, tôi bắt đi tới nữa là đi tới nữa, tôi bắt đi lui là phải đi lui. Tức là không phải tùy duyên nữa mà tùy ý đồ của bản ngã. Hai cái đó khác nhau á. Bây giờ mình đang ngồi với một tâm rộng lặng trong sáng, bỗng nhiên nghe một tiếng chim hót, xong rồi tiếng chim hót mất đi, rồi lại có một cái tiếng mưa rơi hay một cái gì đó, một cái ngọn gió thổi qua, tất cả mọi cái là cái duyên. Cái đó là tùy duyên. Còn bây giờ mình nói là bây giờ cái này là khác này, lắng nghe coi thử chim hót đâu, nghe hoài sống thấy chim hót gì cả, tức trong bụng rồi. Mình nó vô rừng để mà nghe chim hót cho nó hay, là mình đi tìm chim hót để mình nghe, mà giờ mình vô rừng nữa, lắng nghe hoài sống nghe chim hót nào hết, nội tức có cái bạn ngạ muốn tìm kiếm, muốn sắp đặt là đã bắt đầu tạo ra rắc rối cho mình rồi. Chứ còn nếu mình đi trong rừng rồi thì tiếng chim hót thì mình nghe rất hay, mà nó không hót nữa thôi, nó lại nghe một cái tiếng khác, mọi thứ mọi khác hết, và tất cả đều là mới mẻ. Thì tại sao chúng ta lại là không đủ một tâm hồn mới mẻ để mà thấy tất cả mọi cái mới mẻ đến đi? Tại sao chúng ta cứ lập trình để bắt nó phải thế này phải thế kia, phải theo một công thức này theo một công thức khác, và cứ mãi làm hoài theo cái công thức đó, mà trong khi đó pháp thì luôn luôn biến đổi trong cái nguyên lý tự nhiên, mà mình thì lại không phải là tự nhiên, mà mình tự ý. Tự ý chứ không phải là tự nhiên. Tự ý là khác tự nhiên. Mình phải quan sát xem khi tự nhiên thì mình ra làm sao, mà khi mà tự ý thì mình ra làm sao. Thực ra thì trong đời sống á, cũng có cái tự nhiên mà cũng có cái tự ý cũng có, nhưng mà mình phải quan sát hết tất cả những cái đó thì nó có một cái nguyên lý như thế này. Khi mà chúng ta sống á, thì cái đời sống của chúng ta đó là có một cái hoàn cảnh chung quanh, cái đó thì là duyên 100% rồi đó. Tức là có một cái hoàn cảnh chung quanh chúng ta, cái hoàn cảnh này đó thì nó lại là hoàn toàn tự nhiên. Ví dụ như bữa sáng là mặt trời nó cứ mọc, bây giờ mình có muốn không mọc nó cũng cứ mọc vậy thôi. mình không muốn nó mưa nó vẫn cứ mưa. Thành ra là cái hoàn cảnh đó là tự nhiên. Và bây giờ này, cái con người nhỏ bé này đang ở trong một cái vũ trụ bao la đầy tự nhiên này, mà mình đòi đổi thay đổi cái vũ trụ này, đó là một tham vọng quá lớn. Muốn cái vũ trụ này thành của mình, hay là muốn thay đổi cái vũ trụ này theo ý mình, đó là một tham vọng quá lớn. Lẽ ra mình phải xem thử là buổi sáng thì nên bữa sáng thì nó như thế nào, bữa trưa thì nó như thế nào, bữa tối thì như thế nào, để mình tùy theo đó để mà mình sống cho nó hợp thì nó đúng hơn. Mình lại muốn là bữa sáng mình nói không, tại sao giờ này là buổi sáng, tại sao là không buổi chiều, tôi thích buổi chiều kìa, rồi thì cứ ngồi đó mà đợi mãi cho đến buổi chiều. Như vậy á, thì từ khi mặt trời mọc cho đến buổi chiều thì mình cứ ngồi chờ đợi với những đau khổ. Tại sao vậy? Tại sao không thấy cái vẻ đẹp của băng mái? Tại sao không thấy cái vẻ đẹp của ánh nắng càng ngày càng là lên cao? Tại sao mình không thấy được cái vẻ đẹp của mặt trời đứng bóng, rồi sau đó là mặt trời xế bóng, rồi hoàng hôn? Tại sao mình không thấy được tất cả cái đó đều là cái vẻ đẹp? Mà tại sao mình cứ nói tôi chờ mãi mà vẫn chưa thấy hoàng hôn đến? Mình chưa cho mệt đấy, trước sau nó không đến, người ta sẽ chờ làm chi? Thành ra đó, đôi lúc mình muốn thiên nhiên theo ý mình, vô tình lại là đối lập lại với thiên nhiên. Và vô tình trong cuộc sống là người ta gọi là nhị nguyên. Nhị nguyên là sao? Nhị nguyên là chọn cái một cái nào mình thích, còn mấy cái kia bỏ hết. Nhưng mà mình không biết rằng đó, cái đời sống này là cả một sự tương giao. Thế mà trong cuộc sống này đó, thì mình chỉ cứ chọn lừa một cái nào đó, rồi mình cứ cố gắng để đạt được cái đó, mặc dù cái đó nó chưa tới. Đa phần cái mình cố gắng để đạt đến là ảo tưởng. Đừng cố gắng cho cái mà mình muốn đạt đến là niết bàn thì nó sẽ trở thành thần thánh đâu á. Cho dù mình cố gắng vô cái chữ niết bàn đi nữa thì nó cũng chỉ là ảo vọng mà thôi. Cho nên đừng cố gắng vào bất kỳ một cái điều gì để rồi cố gắng mà đạt đến. Trong khi đó đó, bây giờ là ban mai. Ban mai mà mình lại tròn vẹn được với cái ban mai đó. Đứng bóng thì mình tròn vẹn với cái đứng bóng. Xế chiều thì mình tròn vẹn với cái xế chiều. Thì cuộc đời lúc nào cũng đẹp. Nhưng mà mình chỉ tròn bình minh. Hôm đó thầy có hỏi là đố các vị là cái gì đẹp nhất trên đời. Có người nói rằng là ánh nắng bình minh. Thầy nói vậy thì đến khi hoàng hôn thì sao? Nói bình minh là đẹp, bình minh đẹp ra khi hoàng hôn thì sao? Hoàng hôn không đẹp sao? Cho nên á là có người mình là cứ muốn theo cái ý muốn của mình thì nó có hai cái đó, là một á đó là sự vận hành của pháp, mà hai đó là sự vận hành của cái bản ngã. Thì thiền không phải là áp dụng một công thức để đạt được bất kỳ điều gì, mà thiền là thấy ra sự thật đang diễn ra ngay trên chính đời sống của mình. Hãy trở về quan sát lại bản thân mình trong những hoạt động thực sự tự nhiên của nó. Bởi vì thực ra đó, nếu không có cái ý đồ của bản ngã thì tất cả bên trong mình và vũ trụ này đều hoạt động trong một sự vận hành tự nhiên. Cho nên mới gọi là pháp. Cái chữ pháp đó là có nghĩa là tự nhiên. Cái chữ pháp á, chữ dhamma đó, mình đọc là dhamma trong này nè. Dhamma đó là thường thường thì người ta nói đó là lời Phật dạy, nhưng mà thực ra đó, cái lời Phật dạy đó là để chỉ cái pháp. Pháp tức là cái sự thật hiện nhiên, chứ không phải là cái sự thật mà con người mình đặt ra. Nó có hai sự thật. Một sự thật là do con người đặt ra, và một sự thật là sự thật hiển nhiên. Vì người này muốn thế này, người kia muốn thế này kia, cho nên cái cộng đồng đó họ phải đặt ra những cái mà quy định, quy định để cho người này đừng có muốn cái này thì là hại cái người kia. Cho nên người ta mới đặt ra một cái quy luật, quy định, mà cái quy luật nó mang tính xã hội. Cho nên đó, trong tính xã hội đó thì nó khác với cái tính tự nhiên. Trong tự nhiên đó, thì có sự tương giao, mà trong xã hội đó, thì có mối quan hệ. Mối quan hệ là cái mà mình thiết lập ra giữa mình và người khác, mình đặt đệ ra giữa mình và người khác để mà cho nó có cái tạm thời là tôn trọng lẫn nhau hay đừng xâm phạm lẫn nhau gì đó. Cho nên nó có một sự thật đó, đó là một sự thật tương đối. Sự thật tương đối đặt ra giữa con người. Ví dụ như bây giờ mình nói đi bên phải, nhưng mà nước Anh thì là đi bên trái. Tức là mỗi nơi đặt ra một cái, nó tùy theo cái phong tục tập quán, hay là tùy theo cái thời và cái vị của mỗi nơi. Cho nên đó là trong đời sống con người đó thì người ta lại là đặt nặng cái mối quan hệ quá, mà dần dần người ta quên đi cái sự tương giao. Cái sự tương giao đó nó là có từ bên trong và bên ngoài. Ví dụ như mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, đó là sự tương giao. Như hồi nãy thầy có ví dụ đó, tức là bỗng nhiên một cái tiếng chim hót, mình nghe được một tiếng chim hót, và cũng mình rất phong phú, bởi vì mình có thể nghe, có thể thấy, có thể là cả cái vũ trụ bên ngoài này, mình có thể tương giao được với vũ trụ bên ngoài này qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Nhưng mà rồi cái bản ngã phát sinh lên, cho nên á, người này chọn lựa cái này, người kia chọn lựa cái kia, và vì vậy cho nên bất đồng ý kiến với nhau, bất đồng ý kiến cho nên phải thỏa thuận với nhau thế này thế kia, thì nó mới tạo ra một cái là mối quan hệ. Thành nó dựa cái sự tương giao và mối quan hệ. Mối quan hệ càng chằng chịt chừng nào thì sự tương giao càng mất đi. Nhưng trên thực tế đó thì chúng ta chỉ có sống trong sự tương giao mà thôi. Còn mối quan hệ chỉ là một cái màng lưới mà đưa ra để tạm thời ổn định, hay là tạm thời cái gì đó, mà luôn luôn là nó thay đổi. Sở dĩ mà từ ngàn xưa cho đến nay đó, hết cái thời phong kiến rồi đến gì đó, tức là nó cứ chạy qua mãi đó, đó chỉ là thay đổi cái mối quan hệ, phải không? Hoặc là ở Đông Phương mình á, thì đời sống gia đình là phải thế này, mà người Tây Phương á, thì đời sống gia đình nó thế khác, nên cái đó chỉ là cái thiết lập mối quan hệ, chứ không phải là sự tương giao. Nhưng sự tương giao đó thì ở khắp nơi đều giống nhau. Thế nhưng mà mình lại là quên đi cái sự tương giao đó, để chỉ còn lại là những mối quan hệ mà thôi. Trong sự tương giao á, thì mình sẽ thấy được toàn bộ sự vận chuyển, sự vận hành của bên trong bên ngoài tương ứng với nhau rất là chặt chẽ, và nó không có một giới hạn nào cả. Nhưng mà ở trong mối quan hệ là mục đích để mà tiếp cận với người khác, mục đích để mà liên hợp với người khác. Nhưng có một điều rất là trong mối quan hệ thì con người càng bị cô lập, càng thiết lập mối quan hệ thì lại càng bị cô lập. Trong cái thiết lập mối quan hệ đó là mình nghĩ rằng là nó sẽ là đưa đến kết nối được nhiều thứ hơn, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rất rõ trong kết hợp là có đối nghịch. Cái sự kết hợp và đối nghịch đó thực ra là để làm cho mình trở thành là cô lập, dần dần đưa đến cô lập. Lúc đó người ta chỉ sống với nhau trên cái hợp đồng của mối quan hệ, chứ còn sự tương giao dường như mất hết rồi. Rõ ràng là hai thế giới cô lập đang sống với nhau. Cho nên á, lạ lùng một điều, mình cứ suy gẫm cho coi, lạ lùng một điều là càng muốn thiết lập mối quan hệ thì càng cô lập chính mình. Lạ lùng á, cái đó là một cái điều mà, cái điều đó thì mình nói ra có vẻ phi lý, nhưng mà khi mình đi vào cái thực thì mình mới thấy đó, nó thật sự là như vậy. Tại vì sao? Đơn giản là bởi vì như thế này, khi mình thiết lập mối quan hệ là mình thiết lập trên một số những điều kiện, mà trên điều kiện thì không điều kiện nào giống nhau. Mình càng đưa ra điều kiện chừng nào, tức là mình càng cô lập lại mình lại chừng đó, đúng không? Mình càng đưa ra nhiều điều kiện chừng nào, tức là mình càng cô lập chừng đó. Trong khi trong sự tương giao đó thì vô điều kiện. Sự tương giao là vô điều kiện. Thí dụ như thế này, bây giờ nước nóng quá thì nó bốc hơi, là hệ nóng là nó bốc hơi, chứ là nó không nói là tôi phải thế này thế kia gì cả. Tôi phải nhất định là phải nước chứ không được bốc hơi. Nó không nói như vậy, mà hệ cứ có cái nhiệt độ như thế nào đó thì nó tự động bốc hơi. Nó bốc hơi rồi nó bay lên trên cao, rồi hơi nóng thì nó bay lên trên cao thì nó lại là gặp lạnh thì nó lại đông lại thành nước, nó lại rơi xuống. Thì cái chu trình đó đó là một cái chu trình không phải là mối quan hệ, mà đó là sự tương giao. Cái sự tương giao này nó hài hòa trong đời sống, làm cho đời sống cả cái vũ trụ này khi thì xuân, khi thì hạ, khi thì thu, khi thì đông. Nhưng mà những cái này đó nó lại hòa quyện với nhau. Tức là mình nói mùa xuân mới đẹp bởi vì mùa xuân nở hoa, nhưng mà là chính nhờ mùa hạ, mùa thu, mùa đông nó một kết tụ lại để nó ra hoa ở mùa xuân, chứ không phải là chỉ có mùa xuân mới ra hoa. Cho nên mình, nếu mà mình chỉ chọn rằng là mùa xuân mới ra hoa đó, thì tức là mình tự cô lập. Mà mùa xuân ra hoa là bởi vì có mùa hạ, mùa thu, mùa đông kết tù một từng chút đó. Mà bây giờ mùa xuân nó ra hoa. Cái cuộc sống của mình cũng vậy, tất cả là một sự tương giao kỳ diệu. Nhưng mà bây giờ mình vào trong rừng, mình chỉ thích tiếng chim hót thôi. Nếu mình chỉ thích tiếng chim hót thôi thì mình cứ đi mình tìm tiếng chim hót ở đâu. Chưa nghe tiếng chim hót một cái là thấy buồn. Nhưng mà vì lo nghe tiếng chim hót quá cho nên vấp cục đá một cái là đau cái chân. Chẳng hạn như vậy. Tức là mình cứ đi tìm một cái gì đó mà mình thích, rồi quên hết tất cả. Cho nên là bị rắn cắn, có thể là bị rắn cắn hay là bị cái này cái kia. Còn nếu như mà tất cả đều là sự tương giao á, thì mình sẽ thấy mình đang bước đi, thì mình sẽ cảm nhận được cái bước chân của mình trên cái rêu nó êm như thế nào, hay là đi bước trên cái gai thì nó đau như thế nào, nó đau như thế nào, mình mới cảm nhận được cái đau đó, mình mới rút chân lên nhé. Chứ thôi là mình lúc đó mình cứ nghe chim hót ở đâu mới đạp một cái chân mình nó bị cái gai nó đâm rồi mà mình không biết. Thì mình bởi vì quá muốn thiết lập mối quan hệ mà đánh mất một sự tương giao hài hòa giữa cuộc sống. Và những phương pháp là để làm gì? Phương pháp là chỉ để thiết lập mối quan hệ mà thôi. Tại sao mình nhất định là phải phương pháp? Phương pháp á, để làm một cái gì đó thì được. Ví dụ như phương pháp lấy xe, phương pháp cầm đôi đũa. Ví dụ như một người Tây tới Việt Nam không đập cầm đũa được, thì bây giờ học cách cầm đũa như thế nào. Hoặc là một người tài gia, vô xuất gia thì mặc cái y kiểu này rất là khó, phải học cách mặc y như thế nào, thì cái đó là được. Nhưng mà cái đó đó thì lại không phải Cái đó chỉ là kỹ thuật để đạt được một cái gì đó. Cái kỹ thuật để đạt một cái gì đó tạm thời trong đời sống là khác. Còn nhận ra được cái sự tương nhau giữa mình và vũ trụ bao la này là khác. Có một lúc nào đó, bỗng nhiên cái bản ngã nó bật dứt, bỗng nhiên hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Có một hôm nào đó, bỗng nhiên là mọi cái mà ý đồ lăng xăng của bạn ngạ tự nhiên dừng lại, thì lúc đó mình sẽ cảm nhận được một cái sự tương nhau kỳ lạ của cuộc sống. Đó chính là cái mà người ta gọi là ngộ. Ngộ tức là mất đi cái trung tâm của bạn ngã để hòa nhập trong một cái sự tương nhau vô cùng của bản pháp. Còn có người á, hồi nãy thầy nói đó, thiết lập mối quan hệ, càng thiết lập mối quan hệ càng tự cô lập. Trong mối tương giao thì tất cả đều là bạn bè, trong sự tương giao đó thì tất cả đều là bạn bè. Không phải là con người bạn bè, mà có thể con chó cũng là bạn bè, có thể là cái cây cũng là bạn bè, có thể là cái đám mây bay qua trên bầu trời cũng là bạn bè. Nhưng khi tôi muốn kết bạn bè với anh thì trong đó đã mang ý nghĩa của sự cô lập rồi, phải không? Nhưng mà không có một cái mối quan hệ nào mà nó thực sự đưa đến hài hòa, vì ngay trong cái mối quan hệ đó đã cô lập giữa hai người rồi. Nhưng mà rồi trong hai người đó cũng đưa đến sự cô lập, tách rời ra riêng luôn. Đó là một cái quá trình mà rất rõ ràng, mình thử chiêm nghiệm. Cho nên đời sống là thế này, không phải là thiền gì cả, mà là trải nghiệm, chiêm nghiệm, thận trọng chú tâm quan sát, hay là lắng nghe tất cả những cái đến đi trong đời sống. Tức là lắng nghe chiêm nghiệm đó là để làm gì? Để mà thấy ra được sự tương giao của vạn pháp, chứ không phải là đi tìm một mối quan hệ. Có một điều lạ lùng là thế này, chúng ta sinh ra vốn là có một sự tương giao với vạn pháp, cho nên á, một em bé mới mở mắt ra đã tiếp xúc với không khí xung quanh, rồi bắt đầu là thấy được, bắt đầu nghe được, bắt đầu cảm xúc được. Thực ra lúc đầu đó là một sự tương giao tự nhiên trong đời sống. Nhưng rồi là trong cái quá trình mà mắt thấy, tai nghe, thì là bắt đầu tạo thành ra một sự thích và ghét. Thích âm thanh này, không thích âm thanh kia. Hay là thích màu sắc này, không thích màu sắc kia. Hay là trong sự đụng chạm thì là thích cái cảm xúc này, không thích cái cảm xúc kia. Ví dụ như vậy. Và từ cái đó lại đưa đến một sự cố chấp. Tức là tôi nhất định thích cái này thôi, còn người kia thì nói tôi nhất định thích cái nọ thôi. Đó. Và bắt đầu thêm một bước nữa là loài cái gì mà mình không thích và lấy cái gì mà mình thích. Như vậy là bắt đầu phân chia cái sự tương giao, không còn sự tương giao nữa, phải không? Tương giao tức là cái vô cùng, mà bây giờ không còn sự tương giao nữa, mà bây giờ là phân chia mình muốn ra, phân chia ra cái này tôi thích, cái này tôi không thích, loại bỏ cái này lấy cái kia. Thành ra chính mình đó là chặt vùng ra cái cuộc đời này, chặt vùng nó ra để chỉ tròn lấy những cái mà mình thích. Nhưng mà nó tức cười là thế này, khi mình tròn lấy cái mặt mình thích thì phải lấy luôn cái mình không thích, và khi mình loại cái mình không thích thì loại luôn cả cái mình thích. Thế bởi vì cái nào cũng có hai mặt cả mà, cái nào cũng có hai mặt hết, cho nên hệ mà mình thích mặt này thì mình phải lấy luôn cả cái mặt kia, mà mình ghét cái mặt kia thì mình phải ghét luôn cái mà mình thích. Tức là cái nào cũng có hai mặt hết đó. Vì vậy cho nên nếu mình bỏ đi một mặt để lấy một mặt, người ta gọi là nhị nguyên, là phân biệt, là thụ xã. Nhưng mà cái cuộc đời này đó thì là mình không dừng lại được ở đâu cả, mình không ngăn chặn cái sự hài hòa, không thể ngăn chặn cái sự tương giao của cuộc sống ở lại bất kỳ chỗ nào cả. Nhưng mà con người mình lại là ngăn chặn, ngăn chặn lại để được yên tĩnh, ngăn chặn lại để được hạnh phúc, loại đi cái đau khổ, giữ lại cái hạnh phúc, thì đó là cô lập chứ còn gì nữa, phải không? Thế thì mà mình lại cứ luôn mãi là từ cô lập mình mà mình lại là gọi là mình đi tìm hạnh phúc, mình lại gọi là muốn giác ngộ giải thoát, rồi mình cứ là áp dụng công thức này rồi thì áp dụng cái phương pháp kia để đạt được một cái gì đó. Nhưng khi mình đạt được cái đó thì tức là đã từ cô lập rồi đó, phải không? Ví dụ như thế này, bây giờ mình muốn đạt được một sự yên tĩnh thì mình phải tìm cách nào đó mà vào một cái phòng nào đó mà xây cho nó 3-4 lớp để mình đóng cửa lại, để cho đừng có còn nghe một cái gì xung quanh nữa hết trơn, đại khái như vậy. Nhưng mà có thực sự là mình có thật sự là mình cách ly được tất cả mọi thứ hay không? Bởi vì á, cái cuộc đời này á, những cái mà mình ghét á là nó đã ghi vào trong này rồi. Những cái mình thích á nó đã ghi vào trong này rồi, những cái mình ghét mình đã ghi vào trong này rồi. Cho nên bây giờ mình có đóng cửa lại để không còn nghe một tiếng ồn nào nữa thì bên trong này nó vẫn cứ ồn ào. Bên trong này nó vẫn cứ ồn ào. Nó vẫn cứ lăng xăng. Cho nên không phải là mình tự cô lập mình trong một điều kiện, mà tự do chính là ung dung trong mọi điều kiện, kể cả điều kiện đó là ràng buộc. Cho nên là tự do là ung dung trong ràng buộc. Một sự yên tĩnh lớn nhất đó là sự yên tĩnh ở trong một cái bối cảnh ồn ào. Nếu một người tâm hồn thật là yên tĩnh thì sẽ vào trong chợ, vào trong chợ ồn ào như vậy tâm hồn vẫn cứ yên tĩnh. Có một lúc nào đó mà các vị thấy cái tâm hồn mình thật yên tĩnh vô điều kiện, chẳng phải là yên tĩnh là cố giữ lại. Nếu mình cố giữ lại yên tĩnh thì không thể nào vô chợ được. Nếu mình cố giữ một cái sự yên tĩnh không thể nào vô chợ nổi, vì nghe tiếng ồn của trong chợ không là chịu không nổi rồi. Nhưng mà đây không phải là cái yên tĩnh đó, mà là một cái yên tĩnh đó là một yên tĩnh có điều kiện. Yên tĩnh này chống đối lại với tất cả mọi sự ồn ào. Còn có một sự yên tĩnh khác. Sự yên tĩnh này là bao trùm hết tất cả mọi sự ồn ào. Mình có thể vào trong chợ ồn ào mà tâm vẫn yên tĩnh. Thường thường á là người ta thiền để đạt được một trạng thái, có phải không? Thí dụ như cố gắng ngồi thiền để tâm yên tĩnh, tức là thiền là để đạt được một trạng thái. Nhưng thầy nói rằng là thiền là thái độ chứ không phải là trạng thái. Thiền là thái độ mà ở trong trạng thái nào cũng được. Thiền cao nhất là thái độ mà ở trong tất cả mọi trạng thái đều được. Chứ không phải là thiền là đi tìm một trạng thái mà mình ưa thích. Nếu mình tìm một trạng thái mình ưa thích thì sẽ chống đối lại với tất cả những cái khác. Ví dụ như mình chọn mùa xuân thì lúc đó là mình mùa hạ, mùa thu, mùa đông sẽ chống đối lại mình. Nhưng mà cuộc đời từ đó nó không có chống đối mình, chỉ có mình chống đối nó thôi. Ví dụ như cái cột này nó nằm đây, mình nó chẳng chống đối gì mình hết. Nhưng mà mình chạy tới là mình bắt đầu mình mới cố gắng mà xô đẩy nó thì nó sẽ chống mình. Chứ còn nó chẳng chống đối gì mình cả. Tất cả các pháp đều hài hòa với nhau hết. Tại mình chọn cái này mình đòi bỏ cái kia, cho nên mình tạo ra cái thế chống đối. Thế mà mình cứ vẫn chọn, mình vẫn thích hạnh phúc. Thực ra hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc chỉ là một ý tưởng mà mình đưa ra. Mình cho rằng, ví dụ như người đó cho rằng là có cái này mới hạnh phúc, người kia thì cho rằng có cái kia mới hạnh phúc, người nọ thì cho rằng thỏa mãn cái này mới cái nọ gì đó mới hạnh phúc. Tức là hạnh phúc theo cái nghĩa là thỏa mãn được cái mà mình mong cầu. Nhưng mà có cái mong cầu nào mà mình thỏa mãn được mà thực sự hạnh phúc đâu? Nếu mình thực sự từng trải nghiệm cuộc sống thì mình sẽ thấy rằng là không có một mong cầu nào mà mình đạt được mà nó thực sự là hạnh phúc cả. Cái mà mình mong muốn được đạt được, và khi mình đạt được thì mình cảm thấy thỏa mãn. Nhưng rồi khi thỏa mãn đạt đến tột đỉnh của thỏa mãn thì nó sẽ đưa đến bất mãn. Vậy thì tại sao mình lại phải cứ muốn đạt được cái mà mình thỏa mãn? Mình cứ muốn đạt được cái thỏa mãn thì cái mình muốn thỏa mãn đó là ở đâu không biết. Như vậy thì chính mình đang đứng ở nơi không thỏa mãn. Nghĩa là thế này, thỏa mãn là hạnh phúc thì mình đang ở nơi đau khổ. Chính mình là đang ở nơi đau khổ. Người ta sẽ xây một cái ngôi nhà hạnh phúc bằng những viên gạch đau khổ. Không thể được. Một ngôi nhà hạnh phúc phải xây bằng tất cả mọi viên gạch hạnh phúc. Chứ không thể nào một ngôi nhà hạnh phúc mà xây bằng những cái viên gạch đau khổ được cả. Cho nên á, mình lại là quá đặt nặng cái mục đích mình đạt đến, mà mình quên rằng là ngay mình đứng đây là mục đích. Cái mục đích mà mình, cái hiện thực mà mình có thể thực sự tròn vẹn với nó, thực sự hạnh phúc khi mà mình tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ, thì mình lại là bỏ mất cái tại đây và bây giờ, cái đó là hiện thực, để mình đi tìm một cái ảo. Mà cái ảo đó khi mình đạt được á thì nó chỉ là đau khổ mà thôi. Có thể khi mình đạt được mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà chỉ cần làm sau đó thôi thì nó sẽ bắt đầu đi dần về cái đau khổ. Cái đó là cái chu trình của dịch lý. Cái chu trình của dịch lý nó như vậy. Cái dịch lý đó là cái thái cực. Trong cái thái cực, trong cái đồng nhất đó, cái đồng nhất của vạn pháp đó, cái mà mình nói là cái sự tương giao đó, trong cái đồng nhất của vạn pháp á, thì tất cả đều ở trong thái cực. Trong thái cực đó, đó nó sinh ra lượng nghi, rồi sinh ra tứ tượng, sinh ra bát quái, sinh ra muôn loài vạn vật. Cái nguyên lý của trời đất nó là như vậy. Thế nhưng mà muôn loài vạn vật thì do điều kiện nhân duyên mà mỗi thứ mỗi khác. Người này cũng người mà mỗi người cũng mỗi khác, chứ không có người nào giống nhau hết á. Hai chị em sinh đôi đi nữa cũng vẫn có cái khác, chứ không ai mà giống ai hết trơn á. Mình trồng một vườn xoài mà cây xoài nào cũng khác, chứ không phải là cây nào cũng giống nhau. Cho nên nó là vạn pháp thì nó là khác nhau, gọi là đa thù, tức là khác biệt hết. Và chính bởi vì có cái sự khác biệt đó mà cái xoài nghĩ rằng là tôi là xoài, anh là ổi, rồi mới là tạo mối quan hệ. Bây giờ anh là xoài và tôi là ổi thì phải đứng nương tựa với nhau, tạo ra mối quan hệ. Hoặc là tôi cao hơn cho nên tôi đàn áp anh, đại khái như vậy, tức là tạo một mối quan hệ. Thực ra mối quan hệ đó nó là một mối quan hệ không đúng. Trên thực tế đó thì vạn pháp ở trong cái thái cực đó, đó nó đã là tương giao rồi, chẳng cần phải mối quan hệ. Thế thì á, trong cái sự vận hành đó của trời đất á, thì là nó giống như là mùa xuân mùa hạ thu đông, cho nó dễ hiểu đó. tức là hết mùa xuân rồi đến mùa hạ, hết mùa hạ đến mùa thu, mùa thu hết mùa đến mùa đông hết thì lại mùa xuân lại. Mặc dù là nó trở lại như vậy nhưng mà nó cũng lặp lại. Người ta nói là nó giống như một cái xoắn ốc, nó cứ đi hoài vậy, cho nó không phải là nó lặp lại. Mặc dù nó cũng trở lại nhưng mà không phải trở lại, mà nó cứ đổi mới hoài, cho nên không phải trở lại. Cũng như mình đây thì mình cứ thấy lúc nào cũng mặt trời mọc, mặt trời lặn. Nhưng mà toàn bộ cái thái dương hiệu của mình nó lại trôi đi trong không gian, tức là nó thay đổi vị trí luôn luôn. Chẳng phải như mình ngồi đây mình cứ nghĩ rằng là mặt trời cứ lên ngã đó, sáng nào mình thấy mặt trời lên ngã này, mặt trời lặn ngã đấy. Tuy nhiên là cả cái thái dương hiệu của mình nó lại đang trôi trong không gian, cho nên luôn luôn là nó đổi mới. Do đó mà người ta nói rằng là cuối năm, cuối tháng 12 này là cái thái dương hiệu của mình có thể trôi qua một cái vùng áp suất nào đó đặc biệt mà có thể là thay đổi cả cái đời sống trên trái đất này. Thì chuyện đó có không có thì chưa biết, nhưng mà vẫn có thể, đại khái như vậy. Thì cái sự vận hành đó là nó cứ đi từ cái này qua cái khác, nên là đến chí dương thì bắt đầu sinh âm cho đến chí âm thì nó lại sinh dương lại, rồi nó cứ là lặp lại đều đặn như vậy. Đó. Nhưng mà thí dụ như là trong cái quá trình mà từ chí dương đến chí âm đó thì nó có lúc bị lúc thái, tức là có khi thì bế tắc, có khi thì hanh thông. Nhưng mà đi đến tận cùng của bế tắc thì nó lại bắt đầu hanh thông dần ra. Hanh thông dần ra cho đến tận cùng của hanh thông là mình thấy thôi quá tốt rồi, thì nó bắt đầu đi dần về phía về phía bế tắc. Cứ vậy thôi. Vậy thì thế nào? Vậy thì đừng chọn hanh thông hay là đừng chọn bế tắc. Đừng có nói rằng là tôi cứ chọn hết tất cả đau khổ này về dành về cho tôi thì tôi sẽ được hạnh phúc. Nói vậy cũng không đúng. Mà nói rằng là tôi sẽ chọn tất cả cái hạnh phúc thôi chứ còn đau khổ tôi không chịu, thì nói như vậy càng khổ thêm thôi. Chứ còn á, bây giờ nếu mà mình chu biến tới đâu á, ví dụ như bây giờ là tới là cực dương, thì mình vẫn an ổn trong cái cực dương đó. Bây giờ nó sinh một âm thì mình cũng an ổn trên một âm đó, cho đến khi nó tận cùng tới âm thì mình cũng an ổn trong cái âm đó, rồi nó lên dương lại thì mình cứ vậy thôi. Cho nên nó đi dần tới chỗ bị thì cứ bị đi, đi dần từ cái bị đi dần tới thái thì cứ thái đi. Nhưng nếu mình dừng lại một chỗ, mình muốn dừng lại một chỗ, mình muốn nắm bắt lại một cái, thì chính mình bắt đầu bị cô lập và đau khổ. Nhưng mà khổ một cái nỗi con người ở trong cuộc đời này là cứ muốn tạo cái điều kiện nào đó để cho mình tốt nhất, tức là mình muốn giữ mãi trong cái tốt nhất. Nhưng mà có một lần thầy giảng ở ngoài Hà Nội thì thầy nói thế này, có một người hỏi rằng là nếu như vậy mình không cải tiến cho nó tốt đẹp hơn sao, thì thầy nói rằng là chính những người mà muốn cải thiện cho nó tốt hơn đó là người đau khổ nhất trên đời. Nói nghe tại vì nói nghe có vẻ là không đúng với cái quy luật gì trời đất gì hết trơn, nhưng mà không phải, đó là sự thật. Tại vì cái cuộc đời đó là nó có cả cái thành, cái bại, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái sống, cái chết, luôn luôn là nó có hai mặt. Thái cực là có âm dương. Bây giờ mình đòi chỉ có dương không sao được. Nó là thái cực, việc lượng nghi là vậy rồi, nó vận hành của trời đất nó là như vậy. Cho nên á là nếu như mình chọn một cái nào thì tức là mình tự giết chết mình mà cô lập cái mình. Nãy giờ thầy nói từ cô lập là vậy. Hễ mình chọn một cái, cho dù cái đó là hạnh phúc nhất, cực điểm của hạnh phúc thì mình cũng vẫn tự cô lập mình thôi. Còn cái người mà ở dưới thấp cũng được, lên đỉnh cao cũng được, lâu lâu lên cao đứng dòm chơi rồi thì là dòm đã rồi đi xuống dưới thấp ngồi thì cũng được, không sao. Nhưng mà cứ nghĩ rằng là mình chỉ ở trên đỉnh cao thôi thì không được. Cho nên á, nó có một câu chuyện này thầy kể hoài. Đó là câu chuyện cái ông thợ đục đá. Ông thợ đục đá, ông ngồi ông đổ mồ hôi, đục mỗi ngày mà được mấy viên đá đổ mồ hôi. Thì ông thấy cái ông vua đi sao mà có xe, có ngựa, rồi có người hầu kẻ hạ, người quạt rồi này kia, thấy mát mẹ. Ông nói trời ơi, mình đục đá cực khổ như thế này, đổ mồ hôi như thế này, ông kia ông ngồi đó người ta quạt cho quẹ quá, mình ước gì mà mình được như cái ông đó thì hay biết mấy. Thì nếu như bình thường ngoài đời đó, mà bây giờ từ một cái ông đục đá mà muốn lên làm vua thì không phải là dễ. Nhưng mà ông này thì đặc biệt là ông nghĩ cái là ông được làm vua liền. Ông được làm vua thì y như cái ông đó vậy đó, tức là được người hầu kẻ hà quạt đồ này kia đó. Thì ông đi một lát thì là trời nắng lên. Nắng lên đó là mấy người hầu hay kẻ hà là quạt quá trời nó vẫn cứ nóng, chịu không nổi. Thì ông mới nói là vậy là mặt trời còn hơn mình, vua cũng thua mặt trời. Bây giờ mình làm được mặt trời mới là hạnh phúc hơn. Thì là ông ước gì được đấy, ông ước cái là ông làm mặt trời liền. Ông mặt trời rồi là ông chiếu, ông cứ chiếu xuống cho đã, thể hiện cái uy quyền của mình. Mặt trời là bây giờ là cao nhất rồi, vua mà còn thua mà, cho nên nó chiếu xuống. Nhưng mà đến cái lúc mà anh chiếu xuống quá mà thành nó nóng quá, mà nước nó bốc hơi lên nó thành mây, nó che hết rồi, che là anh chiếu không được. Anh chiếu rồi mình chiếu mây che hết, anh nói quá thì té ra là mây nó còn uy lực hơn mình nữa. Mình chiếu mà mây nó che mất rồi mà nó không cho mình chiếu là mình cũng thua. Ước gì mình làm mây, cái anh làm mây, mây thấy sung sướng lắm, bay rồi này kia che hết mặt trời rồi, gì anh cũng che hết. Anh che được một lát cái rồi là cái gió nó thổi lên tan tác mây hết trơn. Anh nói quá vậy là gió còn hơn mình. Gió còn hơn mình cái là anh mới là anh ước gì làm gió. Anh ước làm gió thì là anh được làm gió liền. Anh mới thổi, anh thổi, anh dùng hết năng lực 12 thành công lực. anh thổi bay hết, nhưng mà cái núi đá nó không bay. Thổi mãi cái núi đá không bay. Nói vậy là gió cũng thua đá. Ước gì làm cái núi đá, cái anh làm núi đá. Anh làm núi đá là anh nói là bây giờ là vững nhất rồi, không có ai mà làm gì được mình hết trơn. Thì cái ông thờ đục đá, ông lại đục. Ông thờ đục đá, ông lại đục ra. Ông nói chết rồi, mình tưởng là mình là cứng nhất rồi, thế ai về đâu, ông thờ cũng đục đá, ông đục mình. Ước gì mà mình làm thờ đục đá. Ba hoàn lại như cũ. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Sống không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Một người sống hạnh phúc nhất là người sống không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Có nương tựa, có bám víu chính là thiết lập mối quan hệ. Chính là thiết lập mối quan hệ. Đương nhiên không phải là không có mối quan hệ, bởi làm sao sống trong xã hội này mà không có mối quan hệ được. Nhưng mà nếu một người giác ngộ đã được sự tương giao thì mối quan hệ cũng chẳng sao. Mối quan hệ đôi lúc cũng tốt nữa là khác. Nhưng mà một người thiết lập mối quan hệ để rồi quên đi cái sự tương giao giữa muôn loài vạn vật thì đó là một sai lầm rất lớn. Khi mà mình bám víu, mình nương tựa, cho nên là Ngài Huệ Năng mới là giác ngộ ra cái câu mà ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Thực ra không trụ đó là gì? Không trụ đó là mắt không bám víu vào sắc, tai không bám víu vào âm thanh, mũi không bám víu vào mùi, lưỡi không bám víu vào vị, thân không bám víu vào cái xúc chạm, ý không bám víu vào pháp, đại khái vậy. không bám víu là không bám víu như vậy, ứng vô sở trụ là ứng vô sở trụ như vậy. Đó. Và thực ra quá khứ cũng không đạt được, tương lai cũng không đạt được, hiện tại cũng không đạt được, bởi vì tất cả đều là vô thường trôi chạy từng sát na. Giống như đầu tiên mình nói là cái sông Đồng Nai vậy đó. Nhưng mà mình là một sông Đồng Nai đây, chứ không phải đâu khác. Bám víu đâu được. Nó là phải là một dòng sông luôn trôi chạy. Chẳng thể là bám víu vào ở đâu. Bám víu thì nó trở thành là ao tù. Mà trở thành ao tù tức là cô lập. Vậy thì thiền là để mà sống tròn vẹn với sự vận hành của pháp, hay là thiền là từ cô lập mình vào một điều kiện mà mình cho là tốt đẹp nhất? Đó là câu hỏi mà mỗi người cần phải có câu trả lời cho mình. Bây giờ đặt, mời đặt câu hỏi.